Xin kính chào Hội Thánh. Hôm nay tôi xin đọc lời Chúa. Ê-phê-sô đoạn 3 câu 1 đến câu 13. Ấy bởi điều đó mà tôi, Phao-lô, vì anh em là người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Chúa Giê-xu Christ. Vả, anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi là ăn điển mà Ngài vì anh em phó cho tôi. Thế nào bởi sự tỏ ra, tôi đã hiểu biết điều màu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời. Đọc đến thì anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ màu nhiệm của Đấng Christ là lẽ màu nhiệm trong các đời khác, chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. Lẽ màu nhiệm đó tức là dân ngoại, là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc tin lành ấy, cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép Ngài. Phải, ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ và soi sáng cho mọi người biết sự phăng phát lẽ màu nhiệm từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật. Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời kệ Hội Thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời, theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Trong Ngài chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách giản dị. Tôi cũng xin anh em chớ nhân sự hoạn nạn tôi chịu vì anh em mà ngã lòng. Điều đó là điều vinh hiển của anh em vậy. Amen. Xin mời Hội Thánh đồng ngồi. Sau đây là đến phần giảng. Xin kính mời Mục sư Lý Quang Vang.
Xin chào tất cả quý ông bà anh chị em. Buổi sáng nay chúng ta học ở trong sách Ê-phê-sô, tiếp tục trong sách Ê-phê-sô, và chúng ta tới đoạn 3 từ câu 1 đến câu 13 là khúc kinh thánh mà chúng ta vừa được nghe cô Cẩm Thùy đọc cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Khi tôi học ở thời học viện Nha Trang thì cái môn mà dễ buồn ngủ nhất là quý ông bà anh chị biết môn gì không? Cái môn thần học. Cái môn thần học là cái môn dễ buồn ngủ nhất. Và cái môn đó nếu mà trúng nhầm cái giờ để mà học ra là 2 giờ trưa đó, rồi cái môn đó còn ngủ ác liệt nữa. Và thường tới cái môn đó thì đa số tôi thấy ngồi tuốt làm sao không à. Lý do là ngồi làm sao dễ ngủ, giáo sư cũng thấy. Và thưa quý bà anh chị em, khi học môn đó đó thì tôi thường ngồi phía trước. Để làm chi? Để cho mình gần giáo sư, tôi gọi là gần mặt trời đó, thì gọi là mình được là ít để ý hơn, tại vì giáo sư lo ngó làm sao không à. Mình ngồi phía trước ở trên, và thứ hai nó giúp cho mình sợ giáo sư mà mình không dám ngủ. Cho nên mình ngồi phía trước, mà nhờ vậy thì không có buồn ngủ và dễ tiếp thu hơn. Buổi sáng hôm nay thì chúng ta tới khúc kinh thánh này, đây là cái khúc kinh thánh mà nói về thần học nhiều hơn, nói về lẽ đạo ở trong kinh thánh nhiều hơn. Và tôi khi mà nghiên cứu khúc kinh thánh này để mà giảng cho quý ông bà anh chị em, tôi cầu nguyện với Chúa là làm sao mà giảng đừng cho ai ngủ hết, để cho quý ông bà anh chị em hiểu rõ lời của Chúa, cũng như để cho chúng ta được thích thú để mà được nghe lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Thưa tất cả quý bà anh chị em, ở trong đời sống của chúng ta đều có những bí mật, phải không? Ai cũng có những bí mật hết. Chúng ta có thích bí mật không? Bí mật bật mí đó, có thích không? Ai cũng đều thích hết, phải không? Và chúng ta đều mong muốn biết được bí mật của người khác. Có những bí mật nào mà được bật mí ra chúng ta đều thích thú. Và có những bí mật của cá nhân, bí mật của gia đình và bí mật của quốc gia trên bình diện đất nước, và trong mọi lĩnh vực đều có những bí mật, và không ai biết được những bí mật đó nếu không được tiết lộ. Chẳng hạn trên bình diện quốc gia thì, thưa quý bà anh chị em, trên bình diện của quốc gia đó thì người ta có chia cấp độ ra về cái những bí mật đó, nhất là tuyệt mật, thứ nhì là tối mật, thứ ba là mật. Ta chia cấp độ ra giống như là trong hôn nhân, tức là trăng mật rồi gì đó. dập mật. Nhưng mà ở đây thì tuyệt mật, tối mật và mật, đây trong bình diện bóc của quốc gia và những bí mật đó. Và tuyệt mật có nghĩa là gì? Có nghĩa là có những cái chiến lược an ninh của quốc gia mà không có là tuyệt mật đó, kể như đừng có ai mong muốn biết cái điều này mà những nước khác. Và kế hoạch phòng thủ của đất nước khi chiến tranh xảy ra, các chủ trương chính sách của chính phủ về đối nội như là đối ngoại, và thường các nước thì mong muốn biết được điều đó để chi, để họ có chính sách họ đối lại, và họ cử gián điệp, họ tìm đủ mọi cách để mà biết được cái tuyệt mật của mỗi quốc gia, đây là được giấu kín. Rồi tối mật nghĩa là các cuộc đàm phán với nước nào đó mà mình đang là mong muốn thì đó là tối mật, mà không muốn cho ai biết hết. Và những tin tức về tình báo được chia sẻ bởi nước khác hay là tin tức tình báo đó thì điều đó được tối mật. Và kế hoạch xuất khẩu nhập khẩu, tức là vấn đề mà kinh tế đó, thì nó cũng là điều tối mật, để mình khỏi bị phá, bị người ta giành cái vấn đề kinh tế của mình, người ta buôn bán, người ta giành trước, hoặc là số lượng tiền để mà sử dụng ở trong nước đó, đó là điều cũng là điều tối mật. Rồi cái điều mà mật đó thì đây là những cái điều những bộ, những ngành ở trong chính phủ đó thì họ có những cái kế hoạch để họ phát triển về vấn đề chương trình của đất nước cho mỗi cái ban ngành của họ đó, thì họ có những cái chương trình không muốn cho người ngoài biết, và họ gọi là mật thôi. Đó là tên bình diện về vấn đề đối nội nhiều hơn. Đó là ta phân biệt ra vấn đề tuyệt mật, tối mật và mật trên bình diện của quốc gia. Thưa quý bà anh chị em, trên bình diện của Hội Thánh của Chúa, trên bình diện về chương trình của Đức Chúa Trời cho Hội Thánh của Chúa, thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng vô hình, Ngài không phải là một cái tổ chức hay là một cái đấng hữu hình, và không ai có thể biết được cái chương trình kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Có những chương trình mà Chúa không tỏ ra thì không ai biết được hết. Và cũng có những chương trình Đức Chúa Trời giấu kín. Và khi Đức Chúa Trời giấu kín rồi thì đến khi nào Ngài bày tỏ ra, con người mới có thể biết được. Và thưa quý bạn chị em, Đức Chúa Trời từ lúc ban đầu cho tới ngày hôm nay thì có một số chương trình Đức Chúa Trời đã thực hiện ở trong quá khứ. Tôi muốn sẵn cơ hội này muốn đối với bạn chị em cái chương trình Đức Chúa Trời đã thực hiện trong quá khứ mà chúng ta có thể biết được là gì. Quý bạn chị em có thể biết không? Đúng rồi, chương trình cứu rỗi là một chương trình mà Đức Chúa Trời đã thực hiện. Chương trình gì nữa? Nhiều lắm. Chương trình sáng tạo muôn vật, phải không? Đúng rồi, tức là cái chương trình dựng nên trời đất, chương trình sáng tạo muôn vật, và chương trình tuyển chọn dân Israel, phải không? Đó là cái chương trình mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi Abraham, và Ngài lập một cái chương trình rất là rõ ràng, kêu gọi dân Do Thái bị nô lệ tại Ai Cập đi ra khỏi Ai Cập để lập một cái tuyển dân cho Ngài. Đó là một cái chương trình của Đức Chúa Trời rõ ràng như vậy. Và chương trình cứu rỗi nhân loại, những bạn trẻ em đã nói. Và Đức Chúa Trời có một cái chương trình, và chương trình đó là chương trình thành lập Hội Thánh. chương trình hội thánh thì đã thực hiện rồi. Và Kinh Thánh buổi sáng hôm nay thì chúng ta biết lời của Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 6 cho biết rằng đó là lẽ mầu nhiệm. Chúa Trời có chương trình cho hội thánh, và Chúa gọi đó là lẽ mầu nhiệm, tức là dân ngoại là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và Chúa gọi đó là lẽ mầu nhiệm. Trải qua các đời chưa tỏ ra cho ai hết, nhưng mà tỏ ra cho lúc Phaolô viết cái thư Ê-phê-sô, tỏ cho hội thánh ở tại Ê-phê-sô, ông gọi là lẽ mầu nhiệm. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học về chương trình của Đức Chúa Trời cho hội thánh là chương trình gì, tại sao được gọi là lẽ mầu nhiệm, và chương trình đó được hoạch định như thế nào, và cái kế hoạch Đức Chúa Trời hoạch định cái chương trình đó như thế nào, và đối với chúng ta ngày hôm nay chúng ta đáp ứng lại cái chương trình của Đức Chúa Trời cho hội thánh như thế nào. Đó là điều mà chúng ta cần được giải tỏa, cần được học hỏi với nhau buổi sáng hôm nay. Và cảm ơn Chúa, tôi sẽ làm cho quý ông bà anh chị em là đỡ buồn ngủ hơn ở trong lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Tất nhắn lòng Chúa cầu nguyện. Cảm ơn Chúa cho chúng con có được thời giờ để ngồi lại với nhau để học hỏi lời của Ngài. Chúng con xin Chúa Ngài ban ơn cho mỗi người chúng con trong thời giờ này. Mở mắt của linh chúng con để con hiểu rõ những lẽ thật mà Chúa muốn dạy chúng con. Xin Thánh Linh của Chúa là thần lẽ thật để hướng dẫn chúng con, mỗi người kẻ giảng, người nghe cho con hiểu rõ những điều mà Chúa muốn dạy chúng con, để con áp dụng và thi hành những điều mà Chúa muốn dạy chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Con lòng một Chúa hợp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Trước nhất thì tôi muốn nói về cái sự hoạch định chương trình của Đức Chúa Trời cho hội thánh. Đây là điều mà chúng ta cũng cần biết. Đức Chúa Trời hoạch định chương trình cho hội thánh khi nào? Từ lúc nào? Kinh Thánh cho biết rằng đó, từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là đấng dựng nên muôn vật. Ê-phê-sô đoạn 3 câu 8, khung thánh của sáng này. Tức là từ xưa rồi, lâu lắm, từ đời thượng cổ, trước khi mà xưa lắm, mà ông Phaolô ông không biết là bao lâu. Ông nói rằng từ đời thượng cổ. Và trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 5 nói thế này: lẽ mầu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. Như vậy thì cái chương trình của Đức Chúa Trời cho hội thánh của Chúa là đã được Đức Chúa Trời tính trước, hoạch định trước từ khi mà xa xưa. Chúng ta không biết nó thời gian bao lâu, nhưng mà tôi tin chắc rằng trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Tức là trước khi tạo tập thành thế gian này, Đức Chúa Trời biết trước rằng cả thế gian này đều sẽ phạm tội. Và Chúa có chương trình để thành lập hội thánh của Chúa rồi. Và Chúa đã chuẩn bị để lựa chọn một số người quyến bạ trên và tôi vào trong hội thánh của Chúa. Cho nên cái chương trình để mà cho hội thánh của Chúa được Đức Chúa Trời đã dự định trước. Chúa biết trước tất cả và Chúa có cái chương trình như vậy. Và cảm ơn Chúa, đó là cái bí mật hay là một cái mầu nhiệm được giấu kín, nhưng bây giờ được tỏ ra cho chúng ta, cho hội thánh của Chúa. Ông Phaolô được đặc ân đó và ông trình bày điều đó cho hội thánh của Chúa. Rồi bây giờ thì chúng ta qua cái điểm thứ hai là lý do. Lý do tại sao Đức Chúa Trời thành lập, hoạch định cái chương trình cho hội thánh. Trong Ê-phê-sô 1 câu 5 nói thế này: bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài. Và trong điều này thì cho chúng ta thấy, cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời thành lập hội thánh của Chúa không có lý do nào khác hơn là bởi sự thương yêu của Chúa thôi. Nếu Chúa không thương yêu thì không có hội thánh của Chúa. Và chúng ta nên nhớ trong Giăng nhất đoạn 4 câu thứ 16 đó, ông sứ đồ Giăng cho biết rằng Đức Chúa Trời, không phải Đức Chúa Trời có sự thương yêu, nhưng mà chính Đức Chúa Trời là tình yêu. Ta đã biết và tin sự thương yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự thương yêu, chứ không phải Đức Chúa Trời có sự thương yêu. Ngài cũng có trước, nhưng mà sau này Ngài mới có cái điều đó, không phải. Và ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Chúng ta nên nhớ cái điều này ở trong cái hội thánh của Chúa, hay là trong con cái của Chúa đó. Quý bà anh chị em ở trong sự thương yêu của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta ở trong sự thương yêu đó thì đương nhiên quý bà anh chị em phải có cái tình yêu của Chúa trang hòa ở trong cái tâm linh của mình, trong đời sống của mình, để chúng ta có thể yêu người khác, yêu những tội nhân khác và mời họ vào trong hội thánh của Chúa, mới có cái cơ hội để truyền giảng tin lành cho người khác. Đó là cái điều mà Chúa đặt để mỗi con dân của Chúa ở trong hội thánh của Chúa. Đó là cái lý do Đức Chúa Trời có chương trình cho hội thánh của Chúa. Rồi cái mục đích và Đức Trời có cái chương trình cho hội thánh là để làm gì? Để được thông công của Đức Chúa Trời. Hội thánh của Chúa được thành lập là để làm chi? Để quý bà anh chị em và tôi, từ lúc mà ông Adam phạm tội thì bị đuổi khỏi cái sự thông công của Đức Chúa Trời tại vườn Ê-đen. Vì cứ mỗi ngày thì Đức Trời đều đến để mà cùng thông công với Adam, Eva khi hai bà chưa phạm tội. Nhưng mà khi đã phạm tội rồi sao? Cắt đứt cái mối thông công đó. Con người sống trong đau khổ khi không có cái sự thông công, không có được sự trò chuyện, không có được cái mối giao thông tốt đẹp với Chúa Trời. Con người coi như là mò mẫm, vô vọng và không có một cái hy vọng gì trong tương lai. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa, hội thánh Chúa được thành lập. Quý bạn chị em và tôi là những người coi như bị ngoại quyền, công dân, không phải thuộc về tiểu dân của Chúa, là dân Israel đó. Rồi bị chết mất, nhưng mà Chúa yêu chúng ta, yêu thương chúng ta. Chúa không muốn người nào chết mất. Chúa cứu chúng ta bởi ân điển, chúng ta được cứu chứ không phải bởi chúng ta làm lành, như Ê-phê-sô đoạn 2 mà chúng ta được chia sẻ. Và chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được vào trong chương trình của Đức Trời, tức là vào trong hội thánh của Chúa là sao? Để được giao thông với Đức Chúa Trời và chúng ta giao thông cùng nhau. Giống như là thơ văn thứ nhất mà ông sứ đồ Giăng đã cho chúng ta biết. Chúng ta cảm ơn Chúa, mục đích Chúa lập hội thánh của Chúa là để con dân của Chúa cùng được thông công với Đức Chúa Trời. Và chúng ta cảm ơn Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 cho biết đó, ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha đồng trong một thánh linh. Nếu không bởi Chúa Giê-xu thì chúng ta không được đến giao thông với Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Rồi, cái tiếp nữa, mục đích mà Chúa lập ra chương trình của Ngài cho hội thánh của Ngài đó là để hội thánh chúng ta ca ngợi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh thì Ê-phê-sô đoạn 1 câu 6 cho biết, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Đây là cái mục đích rất là rõ ràng trong lời của Chúa. Chúng ta thấy hội thánh của Chúa ngày hôm nay, mục đích của hội thánh là gì? Là để ca ngợi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Người ta nhìn vào hội thánh, người ta thấy rõ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời hiện diện ở trong hội thánh. Cho nên nơi này đầy dẫy tình thương. Trong hội thánh của Chúa phải là cái nơi để cho những người chưa biết về Chúa, họ đang vô vọng, đang bị lừa gạt, đang sống trong những cái điều gì đó dối gian của trần gian này, họ tin tưởng, họ thấy rằng nơi đây có sự tể trị của Đức Chúa Trời, nơi đây là cái nơi bày tỏ tình thương, và nơi đây nó không có gian dối, nó không có những điều xấu xa mà họ gặp phải trên trần gian này. Cho nên chương trình của Đức Chúa Trời cho hội thánh của Chúa là để người ta ca ngợi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Rồi, Kế tiếp, mục đích của hội thánh là để làm gì? Để hội thánh thuộc về Đức Chúa Trời. Vì thế cho nên Ephesians 1 câu 11 nói thế này: ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp như đã định trước cho chúng ta được điều đó. Thưa quý bạn chị em, chúng ta được làm nên cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, có nghĩa là hội thánh thuộc quyền sở hữu của Đức Chúa Trời. Chúng ta được thừa kế, tức là giữ phần cái cơ nghiệp, phần kế nghiệp mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta là con cái của Ngài. Chúng ta đã thuộc về Đức Chúa Trời, và hội thánh của Chúa là hội thánh của Đức Chúa Trời, chứ không có phải của cá nhân của người nào tài ba, của người nào mà có ơn để thành lập hội thánh hết, hay là lo liệu sắp đặt cho hội thánh. Giàu tài ba đến mấy nhưng mà Đức Chúa Trời không ban ơn, Đức Chúa Trời không giữ gìn hội thánh thì không có thể nào mà hội thánh của Chúa được vinh hiển, được giữ vững và có những cái phong ba bão táp của ma quỷ đến cái trần gian này. Vì thế cho nên đây là cái điều mà nhắc nhở cho mỗi người chúng ta biết rằng hội thánh thuộc về Chúa chứ không phải là thuộc về chúng ta. Có những điều chúng ta tưởng rằng nếu không có chúng ta thì không thể nào thực hiện được ở trong hội thánh. Thưa, điều đó sai hoàn toàn. Nếu Đức Chúa Trời không ban ơn cho chúng ta, nếu Đức Chúa Trời là đấng đã thành lập hội thánh thì hội thánh không phải thuộc về chúng ta. Cho nên đừng có nghĩ rằng phải có mình thì mới thành công, mới tốt đẹp. Nhưng mà nên nhớ rằng hội thánh thuộc về Chúa. Chúa là đấng cầm quyền trên hội thánh. Chúng ta chỉ là công cụ, chỉ là người được là Chúa cho cái vinh hạnh, được đồng công phục vụ Chúa trong cái cơ hội mà Chúa cho chúng ta mà thôi. Đây là điều mà mỗi con dân của Chúa cần phải biết, và những người đang phục vụ Chúa trong hội thánh cần phải biết để giữ phần trong cái công tác phục vụ Chúa hoặc phục vụ hội thánh. Và cuối cùng là để hội thánh làm vinh danh Đức Chúa Trời. Vì chúng ta là kẻ việc, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Việc lành ở đây tức là nói về những cái công việc hầu việc Chúa, nói về những công việc mà chúng ta sẽ làm vinh danh Chúa. Đó là cái sứ mạng của hội thánh của Chúa, hay là sứ mạng của mỗi con dân của Chúa. Chúng ta được Chúa Giêsu cho biết rằng chúng ta là muối của đất và sự sáng của thế gian. Và thưa quý bạn chị em, mỗi một con dân của Chúa đều có nhiệm vụ là thi hành mạng lệnh của Chúa. Và trong chương trình đấu kinh thánh, tôi đã đố quý ông bà Chen tham gia trong chương trình đấu kinh thánh đó, nhất răng là gì? Thì cái nào chữ nhất răng là chữ đồng âm, nhưng mà dị nghĩa thì nhiều người nói nhất răng tức là nhất cái răng, không phải. Nhất là tê, nhất là một á, và răng là điều, điều răng không có chữ rê. Nhất răng là điều răng thứ nhất. Điều răng thứ nhất là gì? Hãy gì? Hãy yêu, hãy kính mến Đức Chúa Trời, phải không? Đúng rồi. Yêu thương cả cái lân cận, phải không? Là điều răng thứ hai. Vâng. Chúng ta có hai cái điều răng, nhất răng và nhị răng ha. Và làm vinh danh của Chúa, kính mến Chúa, làm vinh danh Chúa là điều răng thứ nhất, là nhất răng trong sứ mạng mà Chúa đặt để cho hội thánh của Chúa. Cho nên cái vấn đề mà nãy giờ tôi nói với quý ông bà anh chị em đó, đây là một cái lý do mà Đức Chúa Trời đã lập ra cái chương trình của Ngài cho hội thánh của Chúa. Điều này nhắc nhở tôi với quý ông bà anh chị em trong cái con cái của Chúa trong cái cơ hội mà Chúa cho chúng ta được làm con cái của Ngài. Chúng ta có biết rõ mục đích của Hội Thánh không? Mục đích của chương trình Đức Chúa Trời cho Hội Thánh không? Khi chúng ta biết rõ mục đích của Đức Chúa Trời cho chương trình Hội Thánh rồi đó, thì thưa quý bà chị em, chúng ta không thể nào dẫn dắt Hội Thánh theo cái ý riêng của chúng ta, hoặc là cho đặt để chúng ta trong Hội Thánh có được cái gì, cái quyền hay là như thế nào đó. Rồi chúng ta cứ theo ý của chúng ta để hướng dẫn Hội Thánh, thưa quý bà chị em, điều đó không đúng. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng mục đích của Chúa là như vậy. Chúng ta phát huy để làm vinh danh Chúa. Hội Thánh của Chúa có những cái chương trình để bày tỏ danh của Chúa ra, để người khác biết được Đức Chúa Trời là đấng thành lập Hội Thánh, đang cầm quyền trên Hội Thánh. Và Đức Chúa Trời có chương trình thành lập Hội Thánh từ thời thượng cổ cho tới ngày hôm nay, có chương trình để mà kéo chúng ta là những người đáng lẽ bị chết mất, nhưng bởi tình thương của Ngài, để chúng ta trở nên con cái của Chúa, để chúng ta được biến đổi, trở nên một con cái yêu dấu, được Chúa Trời nhận làm con, được chịu phần kế nghiệp, được hưởng những ơn phước thiêng liêng từ các nơi trên trời. Đó là cái điều chúng ta cần biết, điều đó để chúng ta biết ơn Chúa, phục vụ Chúa. Đó là cái điểm cần thiết để chúng ta biết được cái chương trình của Đức Chúa Trời. Rồi bây giờ thì Chúa đã lựa chọn chúng ta là người thuộc về Hội Thánh. Chúa đã lựa chọn chúng ta trước khi sáng thế. Ngài đã chọn chúng ta trong đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời lựa chọn quý bà anh chị em từ buổi sáng thế. Chúa có chương trình chọn, lựa chọn. Chúa cho chúng ta có cơ hội để biết về tin lành, để biết về sự cứu rỗi của Chúa. Chúa lựa chọn quý bà anh chị em. Không phải là Chúa lựa chọn, là Chúa bắt chúng ta ở trong Hội Thánh đâu. Nhưng mà cái quyền quyết định là do quý bà anh chị em. Chúa cho chúng ta có quyền tự do để chúng ta chấp nhận hay là chúng ta không chấp nhận. Thứ từ cái sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Và Chúa kêu gọi, chẳng những Chúa cho lựa chọn, nhưng mà Chúa kêu gọi chúng ta nữa. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đây là cái chương trình của Đức Chúa Trời để cho chúng ta trở nên vinh hiển, trở nên con cái yêu dấu của Chúa, làm sáng danh của Chúa. Chúa gọi, nhưng mà vấn đề khi chúng ta đáp ứng lại tiếng kêu gọi đó, Chúa mới kể chúng ta là những người công chính, nghĩa là không có tội lỗi, trở nên con cái của Chúa. Và khi chúng ta được làm con cái của Chúa rồi, sống theo điều Chúa dạy, chúng ta sẽ được Chúa cho chúng ta đời sống được vinh hiển, thánh sạch, tốt đẹp, làm vinh hiển danh của Chúa. Và sau khi mà Chúa đã cứu chúng ta rồi đó, kêu gọi chúng ta rồi đó, thì Chúa ban cho chúng ta sự thánh hóa. Chúa cứu chuộc và thánh hóa chúng ta. Đây là cái chương trình của Đức Chúa Trời trên con cái của Ngài. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ, đặng làm gì? Làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 1 câu thứ 4 cho ta biết rõ. Đức Trời ban cho chúng ta được địa vị làm con của Ngài và cứu chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi, cho chúng ta được thánh hóa, được trắng trong. Đây là cái chương trình của Đức Chúa Trời trên con dân của Chúa. Và sau đó thì Ngài ban Đức Thánh Linh trên mỗi con dân của Ngài. Kinh Thánh cho biết rằng Ê-phê-sô đoạn 1 câu thứ 13, ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là đấng Chúa đã hứa. Thưa quý bà anh chị em, Đức Thánh Linh là một trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay Ngài đã ấn chứng trong mỗi tấm lòng của chúng ta. Khi chúng ta tin Chúa thật, chúng ta có dấu ấn chứng để sau này tất cả mọi người chúng ta khi về gặp Chúa, tất cả chúng ta có được cái dấu ấn chứng đó. Tức là chúng ta được Đức Thánh Linh ngự vào lòng, biến đổi đời sống chúng ta, dẫn dắt mỗi đời sống chúng ta trên trần gian này. Đây là điều con cái Chúa phải biết. Chúng ta tự hào về điều đó, được đặt ăn đó. Và Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh cho chúng ta là những người đã tin nhận Chúa Giê-xu. Và thưa quý bạn chị em, đó là những đặc ân mà tôi đã kể ra. Nhưng bây giờ điều kiện để nhận vào được làm con cái của Chúa thì điều kiện như thế nào? Giờ tôi muốn đố quý bạn chị em, đây là cái điều chúng ta được nhắc nhở. Đây là cái bài giáo lý chúng ta học áp tem, học để là học làm áp tem đó, lúc tự tin Chúa đó. Bây giờ chúng ta còn nhớ không? Bây giờ chúng ta được đặc ân, nãy giờ tôi nói rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ điều kiện để vào trong hội thánh của Chúa như thế nào? Ai nói? Rồi, đúng rồi. Điều kiện rất là dễ dàng đó à. Không có gì khó hết. Chỉ tin mà thôi. Rất là dễ. Phải không? Kinh Thánh cho biết như thế này. Xin lỗi. Cái máy này nhảy nhanh quá. Trong Ngài chúng ta nhờ đức tin đến Ngài và được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách dạng dĩ. Ê-phê-sô đoạn 3 câu 12. Đây là khúc Kinh Thánh mà buổi sáng hôm nay chúng ta thấy lời Chúa ghi rất là rõ. Chúng ta nhờ cái gì đâu? Nhờ đức tin đến Ngài. Rất là dễ dàng. Thưa quý bà anh chị em, chỉ có tin mà thôi. Không có cần phải làm gì hết. Và đức tin đó là đức tin thật. Chứ không phải là đức tin để tin theo vì cớ cha mẹ tôi tin Chúa, tôi theo Chúa. Vì cớ chồng tôi tin Chúa hoặc là vợ tôi theo Chúa cho nên tôi được đi theo Chúa. Thật ra thì không hiểu gì về Chúa hết, không có đức tin gì nơi Chúa hết, không có được kinh nghiệm về đức tin nơi Chúa gì cả. Thì điều đó, đức tin đó vô ích mà thôi. Đức tin phải hiểu rõ về sự cứu rỗi, đức tin phải kinh nghiệm về cái ơn phước, về những điều mà Chúa đã làm ra trong đời sống của mình. Đó là tin thật. Và khi mà đã tin rồi thì đức tin đó được vững vàng, nó không có phải bị những hoàn cảnh cám dỗ, thử thách rồi đức tin đó chao đảo, đức tin đó nó không có đứng vững. Đây là cái điều kiện để cho chúng ta nắm vững. Trong hội thánh của Chúa ngày hôm nay cũng vậy. Một người muốn vào trong hội thánh của Chúa, thật sự thì không có gì mà khó khăn hết. Chỉ cần tin nhận Chúa thật sự vào tấm lòng của mình. Và khi đã tin nhận Chúa, được Chúa biến đổi, được Chúa ban cho một cái đời sống thánh sạch, được nên thánh, thì ta nhận biết liền. Và qua đó, thưa quý bạn chị em, người đó sẽ được Chúa trọng dụng, người đó sẽ được Chúa cất nhắc, người đó sẽ được Chúa hướng dẫn để trở nên con cái yêu dấu của Chúa, và đời sống sẽ làm vinh hiển, tỏ ra mùi thơm, tỏ ra là ánh sáng hay là muối của đất cho những người xung quanh. Đó là cái đức tin thật nơi Chúa. Cho nên, thưa quý bạn chị em, đây là cái điểm mà cho tất cả mỗi người chúng ta được nhắc nhở với nhau về chương trình của Đức Chúa Trời cho hội thánh của Ngài. Bây giờ chúng ta qua điểm thứ hai. Sự bày tỏ chương trình của Đức Chúa Trời cho hội thánh. Chúng ta biết đầu tiên là lý do rồi. Chúng ta biết về vấn đề hoạch định chương trình của Đức Chúa Trời rồi. Bây giờ chúng ta qua điểm thứ hai là sự bày tỏ. Đức Chúa Trời đã bày tỏ chương trình của Ngài như thế nào? Tại sao được gọi là mầu nhiệm? Kinh Thánh buổi sáng hôm nay, câu Kinh Thánh mà chúng ta thấy Ê-phê-sô đoạn 3 câu thứ 6 được gọi là lẽ mầu nhiệm. Tại sao được gọi là mầu nhiệm? Chương trình của Đức Chúa Trời được gọi là mầu nhiệm. Tại sao như vậy? Thưa quý bà chị em, Ê-phê-sô-ma đoạn 11 câu 3 cho chúng ta biết: ôi sâu nhiệm thai là sự giàu có, khôn ngoan và sự thông biết của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài nào ai hiểu được? Đường nào của Ngài nào ai hiểu được, nào ai thấu được và nào ai hiểu được. Bây giờ thì thưa quý bạn chị em, tôi muốn nói ở tại đây, cái điều mầu nhiệm không ai hiểu hết á, nếu Ngài không bày tỏ. Và tại sao gọi là mầu nhiệm? Lý do được gọi là mầu nhiệm đó là vì cớ từ xưa tới nay không ai biết hết nếu Đức Chúa Trời không bày tỏ ra. Và cái việc mà Chúa thành lập hội thánh được gọi là mầu nhiệm nó có một cái lịch sử. Và rất là, chúng ta nếu mà đọc lại lịch sử của Hội Thánh của Chúa, chương trình của Đức Chúa Trời, suy gẫm lại chương trình của Đức Chúa Trời, nó thấy nó rất là có một cái điều gì đó mà nó khiến chúng ta thán phục. Khi chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời rất là khôn ngoan. Đức Chúa Trời là đấng khi thành lập Hội Thánh đó, đúng ngay cái thời điểm mà ngày hôm nay Hội Thánh của Chúa ra coi như được truyền giảng khắp thế gian. Kinh Thánh cho biết rằng khi Chúa Giêsu giáng sinh đó, thì thưa quý bà anh chị em, không phải ngẫu nhiên Chúa Giêsu giáng sinh vào cái thời điểm nước quốc La Mã họ cai trị trên thế giới thời bây giờ. Đúng theo kỳ hạn thì sao? Chúa Giêsu giáng thế làm người. Đó là điều Kinh Thánh bày tỏ. Và Chúa Giêsu giáng sinh vào thời điểm đế quốc La Mã đang cai trị trên thế giới này. Mà thưa quý bạn cho em biết, thế giới từ thượng cổ, từ Abraham cho tới khi đế quốc La Mã đó, thì sau khi con người phạm tội tản lạc rồi vân vân, sự thế gian nó không có được gọi là thuận tiện trong việc truyền bá tin lành, hoặc là thuận tiện ở trong cái thông tin để cho các nước khác trên thế gian biết. Và khi đế quốc La Mã họ cai trị rồi đó, thì họ lập đường xá, tất cả những giao thương buôn bán rồi đó rất là nhiều, để cho họ cai trị rất là dễ dàng. Và những cái việc mà buôn bán ở trong cái trao đổi hàng hóa ở trong đế quốc đó được thuận tiện dễ dàng. Cho nên người La Mã khi mà lên cai trị thế giới thời bây giờ đó là cơ hội thuận tiện để truyền bá tin lành. Và chúng ta cảm ơn Chúa đúng theo đúng trong vào thời điểm đó Chúa Giêsu giáng sinh. Và nếu Chúa Giêsu giáng sinh mà không đúng thời điểm đó, chúng ta thấy rằng tin lành của Chúa cũng có khó để mà có thể phát triển trong cái thế giới lúc đó chưa có đúng theo cái kỳ hạn mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Cho nên cái lễ mầu nhiệm đó được giấu kín trải qua các đời và đúng ngay theo kỳ hạn đã được đã định Chúa Giêsu giáng sinh, và đó là lễ mầu nhiệm. Và Chúa thành lập Hội Thánh của Chúa khi nào? Chương trình được tỏ ra cho bởi ai, khi nào và cho ai? Chúng ta đều biết là chương trình của Đức Chúa Trời đương nhiên là bởi Đức Chúa Trời rồi. Nhưng mà lễ mầu nhiệm trong các đời chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh, bởi Đức Thánh Linh. Và Đức Thánh Linh đã bày tỏ chương trình của Hội Thánh như thế nào? Quý bà cha em đi dở lại lịch sử Hội Thánh vào ngày lễ ngũ tuần, phải không? Thánh Linh của Chúa hiện diện như lưỡi bằng lửa đậu trên đầu của mỗi người, phải không? Và đó là cái lịch sử mà Kinh Thánh Công Vụ đã ghi ra như vậy, đã được tỏ ra bởi Đức Thánh Linh cho các sứ đồ thánh và các tiên tri của Ngài. Những sứ đồ và những người đi rao giảng về Chúa đã được nhận lãnh được Đức Thánh Linh, đã được Thánh Linh tỏ ra và họ đã thi hành cái điều đó. Đây là cái điều mà Kinh Thánh bày tỏ cái lễ mầu nhiệm cho chúng ta biết như vậy. Và chúng ta cảm ơn Chúa. Chương trình của Đức Chúa Trời đã yêu thương Hội Thánh. Chúa đã bày tỏ chương trình đó, và cái lý cớ của chương trình đó, nếu mà Đức Chúa Trời không yêu thương thì chắc chắn là không có. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Chương trình của Đức Chúa Trời cho Hội Thánh của Chúa không có gì khác hơn là ngoài tình yêu thương của Chúa. Và Chúa lựa chọn quý bà cho em và tôi vào trong Hội Thánh của Chúa là bởi ân điển, chúng ta không có giá trị gì hết. Bởi cái điều mà Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta, Ngài thương xót, Ngài ban ân điển cho chúng ta. Và cái điều kiện để chúng ta vào trong Hội Thánh của Chúa để được phục vụ Chúa là bởi đức tin của chúng ta mà thôi. Và chúng ta được nhận vào trong Hội Thánh. đó là lại cái lẽ mầu nhiệm mà ta cảm ơn Chúa ta đã được điều đó. Bây giờ ta qua điểm cuối cùng. Bây giờ ta biết chương trình của Đức Chúa Trời là như vậy đó. Bây giờ ta đáp ứng với chương trình của Đức Chúa Trời cho hội thánh như thế nào? Đây là cái phần đáp ứng của chúng ta. Thứ nhất là chúng ta nên nhớ việc đáp ứng chương trình Đức Chúa Trời cho hội thánh là chúng ta phải có cái sự hiệp một trong thân thể của Chúa. Cái việc mà quyến bạn chị em và tôi vào trong hội thánh của Chúa đó, thật sự thì bởi ơn của Chúa chúng ta được vào trong hội thánh của Chúa. Cho nên Ephesians 3 câu thứ 6 nói thế nào? Lẽ mầu nhiệm đó tức là dân ngoại là kẻ đồng, kẻ tự là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Ở đây thì Paulo muốn dí sánh, hay là lời Chúa muốn dí sánh cho chúng ta biết rằng khi chúng ta hiểu rõ là chúng ta là những người thuộc về Chúa rồi đó, chúng ta giống như là một phần ở trong thân thể Chúa Jesus là đầu, hội thánh của Chúa như là cái thân thể Chúa là đang hướng dẫn hội thánh của Chúa, và chúng ta được giữ phần ở trong cái thân thể đó, chúng ta là một chi, chúng ta là các chi của đồng một thể, tức là cái chi thể của đồng cùng một cái thân thể. Ở đây lời Chúa muốn cho chúng ta biết rằng hội thánh của Chúa được ví sánh như là thân thể của con người. Và khi mà nó đã nói đến thân thể thì chúng ta đều nói đến cái sự hiệp một, phải không? Thân thể nó không có bao giờ mà nó trái nghịch lại với nhau. Cái chân mà đau thì sao? Cái tay xuống là sao? Xích xò coi có gai có gì nắm liền, phải không? Để giúp cái chân, đúng không? Thì chúng ta quý bạn chị em và tôi biết được chương trình của Chúa rồi thì chúng ta nên nhớ chúng ta là người ngoại nguyện công dân, không có cái giá trị gì hết, nhưng mà cảm ơn Chúa chúng ta được trở nên con cái của Chúa, được cơ hội thờ phượng Chúa, được cơ hội giữ phần ở trong sự phục vụ Chúa. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta với những anh em khác có cái sự hiệp một với nhau, có sự thương yêu nhau và đồng lo tưởng tới nhau. Đó là điều Chúa dạy chúng ta, được nhắc nhở về sự hiệp một ở trong thân thể của Chúa. Đó là đáp ứng lại chương trình của Đức Chúa Trời. Con cái của Chúa mà không có sự hiệp một, có những cái ý kiến trái ngược nhau, nhưng mà nếu ta biết những ý kiến đó nó không gây dựng, những ý kiến đó nó làm tổn thương cho nhau, thì chúng ta xét lại. Đây là cái điểm cần thiết để hội thánh của Chúa được phát triển và trong ý chỉ tốt lành mà Đức Chúa Trời đặt để trên hội thánh. Chúng ta phải có cái điều đó, hiệp một, giúp đỡ và cùng nhau để cho hội thánh của Chúa được lớn lên trong đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Thưa quý bà anh chị em, đó là đáp lại cái chương trình của Đức Chúa Trời cho hội thánh. Khi quý bà anh chị em tham gia vào trong hội thánh, chúng ta nên nhớ rằng chúng ta với tất cả những ông bà anh chị em khác cùng là chi thể trong thân, chúng ta có phần với nhau trong cái công tác phục vụ Chúa. Chúng ta lo tưởng tới nhau, cùng nâng đỡ nhau để gây dựng chi thể, thân thể là hội thánh của Chúa được lớn lên, và trong đấng làm đầu tức là Chúa Giêsu chúng ta để danh Chúa được cả sáng vinh hiển. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì, chúng ta phải rao giảng về lẽ mầu nhiệm cho người khác. Chúng ta thấy như là Phaolô nó nói thế này: vậy vả anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi là ân điển mà Ngài vì anh em phó cho tôi, thế nào bởi sự tỏ ra tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời. Tức là ông follow, ông biết rõ chương trình của Đức Chúa Trời. Ông nói rằng được nhờ ơn của Chúa mà ông đã được cái chức vụ mà những anh em giao phó cho ổng, tức là ổng đi rao giảng về Chúa cho những người khác bởi sự giúp đỡ của hội thánh, của những người cùng đức tin. Rồi ông đi đâu ông cũng rao giảng. Ông là kẻ tù, dầu bị ở tù, đang ở tại La Mã, ông là kẻ tù trong Chúa, ông cũng vẫn vui lòng, ông cũng vẫn sẵn sàng. Và việc ông bị cầm tù đó, con cái Chúa tại Ê-phê-sô đừng có lo cái vấn đề đó. Ông đã nói rõ trong đoạn thứ ba mà chúng ta thấy trong cái buổi sáng hôm nay. Tôi cũng xin em chớ nhân sự hoạn nạn tôi chịu vì anh em mà ngã lòng. Điều đó là điều vinh hiển của anh em vậy. Đừng có lo, đừng ngã lòng gì cả. Và đó là điều vinh hiển mà Chúa ban cho tôi. Và cũng là vinh hiển cho hội thánh, vì có hội thánh của Chúa đã có cái tấm lòng ưu ái đối với chức vụ của ông. Và đó là điều mà Chúa sẽ ban thưởng ở trên hội thánh của Chúa. Và điều ông muốn nói tại đây, tức là ông đã biết rồi về sự mầu nhiệm đó rồi, bây giờ ông truyền điều mầu nhiệm đó hay là chương trình của hội thánh của Chúa cho những người khác, và nhất là cho những người trong hội thánh của Chúa chưa biết về cái chương trình mầu nhiệm đó. Và đây là cũng là điều để chúng ta có thể học hỏi và đáp ứng lại cái điều mà Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta ngày hôm nay. Quý bà anh chị em và tôi là những người ngày hôm nay biết rõ cái lễ mầu nhiệm của Chúa, tức là chương trình của Chúa cho hội thánh của Chúa. Chúng ta đáp ứng như thế nào, giống như là follow không? Và cái mạng lệnh như tôi đã nói đó, là đây là cái điều mà cuối cùng mà Chúa cũng mong muốn trước khi Ngài về trời trên hội thánh của Chúa. Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, phải không? Và tất cả chúng ta giống như là muối của đất, là sự sáng của thế gian. Chúng ta rao truyền danh của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Đó là cái mạng lệnh mà Chúa cho con dân của Ngài. Ông Phaolô đã hiểu rõ về lễ mầu nhiệm của Chúa và ông đã thực hành điều này. Và cái nhiệm vụ ngày hôm nay đối với chúng ta có làm điều này chưa? Hội thánh nào mà không có chương trình chứng đạo, nghĩa là đi rao giảng về Chúa, thật ra thì hội thánh của đó là hội thánh chưa đúng, chưa có thực hiện đúng cái chương trình của Đức Chúa Trời hay là mạng lệnh của Chúa Trời cho hội thánh của Chúa. Và hội thánh nào có chương trình rao giảng về Chúa, có những cái nghiên cứu, có những cái cách thức để chúng ta có thể làm cái điều này đó, thì hội thánh đó mới đúng là chúng ta thi hành mạng lệnh của Chúa. Chúng ta biết rõ chương trình của Chúa trên hội thánh và chúng ta thực hiện điều này, chắc chắn rằng Chúa sẽ ban phước trên hội thánh và có Chúa sẽ cứu nhiều người thêm vào hội thánh. Và đó là mục đích của Đức Chúa Trời, Ngài ban ân điển để cứu mọi người. Và xin Chúa cho chúng ta học được điều này, để rồi mỗi người chúng ta sẽ là những chứng nhân đắc lực cho nhà của Chúa. Vì thế tôi muốn nhắc lại điều này. Quý bà anh chị em có biết cách để mà rao truyền danh của Chúa không? Cách đó là cách gì? Vì chúng ta mạng lệnh của Chúa như vậy, chương trình của Chúa như vậy, mỗi con dân của Chúa đều phải là chứng nhân. Nhưng mà chúng ta có biết cách để mà có thể nói về Chúa không? Nếu chưa thì thưa quý bà anh chị em, chúng ta phải học, phải tập. Và cái điểm quan trọng hơn hết là chúng ta tin như thế nào, tin Chúa Giê-xu, học lời của Chúa thế nào. Chúng ta làm theo. Qua mỗi đời sống của quý bà anh chị em, người khác sẽ nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa, nhìn thấy sự thánh khiết của Chúa, nhìn thấy cái điều tốt đẹp mà Chúa đặt để trong hội thánh của Chúa, để những người khác họ đến với Chúa được dễ dàng. Cho nên xin Chúa được nhắc nhở mỗi ông bà anh chị em về điều này. Xin Chúa dùng mỗi đời sống chúng ta, và chúng ta tin Chúa như thế nào. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta mạnh mẽ trong đức tin của chúng ta, đi đâu cũng bày tỏ danh của Chúa. Đó là cách mà chúng ta có thể rao truyền danh của Chúa, và nhất là đời sống của chúng ta bày tỏ danh của Chúa qua sự thánh khiết mà Chúa đã dạy chúng ta trong lời của Chúa. Và xin Chúa cũng ban ơn trên tất cả quý bạn chị em, nếu chúng ta chưa có trưởng thành, chưa có hiểu biết về cái cách mà chúng ta có thể làm chứng về Chúa, bày tỏ danh của Chúa. Xin chúng ta có thể tham dự hay là hỏi những con cái của Chúa có kinh nghiệm trong vấn đề truyền giảng, vấn đề làm chứng đó. Chúng ta học thì quý bà cho em chắc chắn rằng sẽ được ơn của Chúa trong vấn đề này. Mình xin Chúa ban ơn trên mỗi người chúng ta. Thưa quý bà cho em, lúc tôi còn thanh niên, thật sự thì khi tin Chúa rồi thì chỉ tham gia vào những cái công tác ở trong hội thánh, trong cái ơn Chúa cho thôi, tức là hát, tham gia ban hát, đàn cho hội thánh. Đó là những cái mà mình có thể, mình đã có ơn mình thực hiện được. Rồi hội thánh có những cái gì mà làm bằng tay góp phần ở trong hội thánh đó, ví dụ như cắt kiển ở nhà thờ thì mình tham gia được, cái chuyện đó chuyện dễ dàng thôi. Nhưng mà cách mà làm chứng về Chúa đó thực sự, hay là cách dạy kinh thánh đó, không có học, chưa có học, thành ra chưa biết. Và tôi tin chắc rằng trong cái dòng quý hoàng trên tại đây thì cũng ai cũng chưa có học qua, phải không? Cho nên chúng ta không biết cách. Thì bây giờ muốn biết cách thì như thế nào? Dễ thôi, học qua thôi, đâu có gì. Cảm ơn Chúa. Và học thì mà học để mà lý thuyết thôi thì cũng không ít lợi gì cả. Chúng ta thực tập, thực hành. Và những năm tháng mà tôi học ở thờ công viện đó, mỗi thứ bảy học lý thuyết, cách thức để mà làm chứng, đủ thứ hết. Rồi đi ra, mỗi thứ bảy đều phải đi ra phải tìm người và thực hành cái điều mình học. Như vậy đó, trong suốt cả mấy năm thờ công viện đó, coi như là cả cái vùng phường Vĩnh Phước là gần nhà thờ công viện đó, rồi chợ Sóng Bóng, và chúng tôi đều là mỗi thứ bảy nào cũng đều đi ra hết, đến nỗi là phân chia luôn đi vào trong những trại giam, những trại cải quân, rồi trong quân lao nữa, quân lao cho những người lính Việt Nam Cộng Hòa bị bắt nhốt ở tại quân lao Nha Trang đó, chúng tôi cũng vào trong đó mỗi tuần, và bị chống đối, bị đặt những câu hỏi hóc búa. Nhưng mà nhờ những cái sự chống đối, những câu hỏi hóc búa đó mà đi, mình học lời Chúa, mình biết cách trả lời, mình trưởng thành hơn, hiểu biết về Chúa hơn. Và Chúa dùng trong những năm tháng ở tại thần chuyện đó đưa rất là nhiều người trở về với Chúa. Cho nên đây là điều tôi muốn làm chứng cho quý bà chị em, và cũng mong muốn chúng ta được học biết chương trình của Chúa Trời, để rồi chúng ta mỗi người sẽ là chứng nhân đắc lực cho Chúa. Và tôi cũng mong hội thánh sẽ có những cái chương trình để con cái Chúa trưởng thành, học hỏi và sẽ phục vụ hội thánh của Chúa, làm vinh hiển danh của Chúa ở tại thành phố Phước này. Xin Chúa ban phước lại trên tất cả quý anh bạn chị. Chúng ta cùng nhau hướng lòng của Chúa biết phòng nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng con biết lời của Chúa là mầu nhiệm. Nếu chúng con không được sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh, chúng con cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay Chúa cho chúng con hiểu rõ về lời của Ngài, Chúa cho chúng con nắm vững về chương trình của Đức Chúa Trời cho hội thánh của Chúa, và chúng con là một phần ở trong chương trình của Đức Chúa Trời cho hội thánh của Chúa. Chúng con xin Chúa cho chúng con đáp ứng lại chương trình đó qua đời sống mỗi người chúng con, rao truyền danh của Chúa cho tới khi Chúa chúng con trở lại, và chúng con có được sự đồng công với nhau, hiệp một với nhau trong hội thánh của Chúa, để chúng con lo tưởng tới nhau, giúp đỡ với nhau để danh Chúa được vinh hiển. Chúa ban ơn trên hội thánh của Chúa tại đây. Xin Chúa ban ơn cho những người có trách nhiệm, ban ơn trên từng người chúng con ham muốn được lớn lên, học lời Chúa, trưởng thành và biết cách có thể làm sáng danh của Ngài qua lời của Ngài hướng dẫn chúng con. Xin Chúa dùng quý bà chị em, dùng ban trị sự, dùng tất cả mọi người chúng con ở tại đây để danh Chúa được cả sáng và nước của Chúa được phát triển, nhiều người biết về danh của Chúa, đến với hội thánh của Chúa cùng tham gia để thờ phượng Chúa, học hỏi lời của Chúa, trở nên con cái yêu dấu của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con xin Chúa ban ơn trên chúng con trong tuần lễ mới này. Chúng con được nghe lời Chúa và chúng con thực hành lời của Chúa bởi sự ban ơn của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con xin Chúa giữ gìn chúng con ở trong tuần lễ mới này, trong đời sống của chúng con. Chúng con có được niềm vui, đầy sự vui vẻ và những tật bệnh, những đau yếu trong thân thể chúng con. Chúng con xin dâng lên cho Chúa, nguyện Chúa ngày thêm sức, chữa lành và ban ơn trên mỗi người chúng con khi chúng con đang gặp những hoàn cảnh thử thách, cám dỗ, đau yếu trong thân thể. Bởi quyền năng của Ngài, là con tin chắc rằng Chúa có chương trình trên mỗi đời sống của chúng con, để chúng con có sự bình an, vui vẻ và sống mỗi ngày làm sáng danh của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con là người Chúa ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ.